Không, thủ đó, ái duyên thủ, thủ là các cuộc đời này, tức là bảo thủ, cố chấp lắm. Cho nên trong nhà Phật luôn luôn là Đức Phật nói rằng nếu mà muốn tiến trên con đường đạo, khỏe trí, thấy không? Còn nếu mà không bỏ qua thì cứ nghĩ tới nghĩ lui tối ngủ không được. Mà ngủ không được nhiều đêm là nó quen rồi, ngủ không được nó thành bệnh. Còn mình hỷ xả thôi, ăn thua gì đâu nghĩ cho mất công. Đó, thủ, cái chữ thủ quan trọng à. Trong khi đó thành là tôi mới nói như bảo thủ, cố chấp, gìn giữ. Đó. Từ cái thủ mới duyên. Hữu hữu là sao nè? Hữu là cái thân hậu hữu. Nhất định cố chấp thân như thế, không lo tu niệm, không lo xả chấp cái thân này, thì nhất định là kiếp sau phải còn mang lại cái thân nữa. Mà nếu mà khéo tu hành á, kêu là khéo tu thì nổi, tức là mang những cái thân tốt hơn. Còn dũng tu thì chìm, cố chấp cho cố, dẫn tức cho cố, nghĩa là thì tất nhiên là phải mang cái thân thằng gì luôn, kêu là phải mang long đội sừng, phải duy, phải dãy đầy hết, cố chấp. Đó, mình đỡ hồi trước không cố chấp đây nè, mình có khá đây nè. Còn những cái người mà cố chấp nữa là bảo thủ, cố chấp để mà tạo nghiệp á, thì phải có cái thân hậu hữu. Cái thân hậu hữu đó không phải là thân như con người nữa đâu, mà thân khác. Mệt lắm mà, cái đó mệt lắm, thành ra hỷ xả đi, cái gì thì thâu bỏ nó ra rồi, để cho nó khỏe. Còn cái gì mà nếu mình cố chấp thành bệnh nha, bệnh là trị không nổi trong ít đó. Cái bệnh đó có một bệnh tâm, bệnh lớn lắm mà trong ít đâu. Đó. Thì thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. Đó cái thân hậu hữu đó. Thân hữu hữu tức là phải trở lại đi đầu sanh. Mà hãy trở lại đầu sanh thì phải có già và có chết. Quý vị thấy không? Thấy trong cuộc đời đó. Hồi nãy giờ giảng là từ vô minh. Nó đi dòng đi đó, vô minh dân hành, hành dân thức, thức chuyên dân sát, lục nhập, dân xuất, dân thọ, ái. Rồi ái dân thủ, thủ dân hữu, hai thủ và hữu đó là cái gì nè? Là nhân hiện tại, tạo nghiệp, nhân hiện tại đó. Thủ là bảo thủ, cuộc đời cứ lo bảo thủ, không chịu mà mở mang trí tuệ luyện tập tánh tình, không chịu cứ lo bảo thủ hết, cái gì cũng lo bảo thủ, thì đương nhiên là phải có cái thân hậu hữu, tất nhiên là sanh lại, hoặc sanh lại làm người, hoặc sanh lại ở một cái thân hình khác, tức là thân hậu hữu. Cho nên thủ với hữu đó là cái nhân hiện tại tạo, đưa tạo nghiệp. Rồi còn sanh với lão tử á, là cái quả vị lai. Nè quý vị thấy không? Nhân quả nó hai lốt. À, thì sanh tất nhiên là sanh ở thân sau. Rồi hễ sanh ra thì đương nhiên là phải già. Người ta bỏ cái chữ bệnh không có nói đây. Chết, sanh lão tử. Thì trong cái thời kỳ mà sanh và lão tử, trong cái thời kỳ đó, cái chu kỳ đó, thì có ưu, bi, khổ, não, ưu là lo, lo hoài. Nào cái lo nó cũng là mệt. Bi, buồn, thảm, đủ thứ chuyện hết. Khổ, ưu bi, khổ, não. Đó. Vì thế cho nên ở trong 12 nhân duyên, nó quanh quẩn, nó giống cũng như là con kiến bò trên miệng chén, dễ sợ lắm. Đó không? Để viết chỗ này cho quý vị thấy cho nó rõ. Vì mà phóng là nghèo nàn quá vậy nè. Thấy không? Đó. Đây nè. Không quý vị thấy nè. Quạt. À. Cái này là cái của chúng ta phải lo hết á. À, quạt nghiệp. Chứ gì nữa? Khổ. Hoặc là hoặc, thấy không? Hoặc là mê lầm, si mê mờ ám, chứ hoặc, à, chứ hoặc, chứ hoặc, có chữ tâm như thế này, hoặc nữa. Rồi tạo nghiệp,
quá.
Hệ mê làm được nhất định phải tạo nghiệp, nghiệp là tạo nghiệp,
nghiệp.
Nghiệp. Mà hệ tạo nghiệp là nhất định phải chịu khổ, đó là cái chuyện thường.
Hoặc nghiệp khổ,
nó liên truyền, nó đi liền liền nhau.
Hoặc nghiệp khổ,
những giáo lý, những giáo pháp, những danh từ mà chúng tôi giảng vừa rồi đó là nó nằm ở trong này hết á. Do hoặc rồi tạo nghiệp, do nghiệp rồi chịu khổ. Nên ở trong cái phần hoặc là mê lầm đó nghe không, tức là vô minh, là mình không biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là giả, hoặc là mê lầm đó. Rồi hễ từ cái mê lầm đó mới hành động theo cái mê lầm, rồi chịu khổ, rồi từ cái khổ này nó đi tới cái hoặc lại mê lầm đó, thành ra liên truyền mà người ta gọi là cái bánh xe luân hồi đó là một. Hoặc là người ta gọi đó là cũng như con kiến bò trên miệng chén, bò hoài không biết lối ra, nghĩa là cái như thế. Cho nên bây giờ nếu là những cái bậc thượng căn thượng trí, cái bậc ngon lành á, kêu là nhất quan thiên ngộ á, thì đầu tiên người ta phải diệt cái vô minh trước. Hễ vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, nên nó diệt. Còn những người mà thường sự mà tu tập muốn chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi chậm chậm mà, thì phải diệt ái chứ. Ái thủ hữu đó, tức là ba cái như kêu là cái phần đó. Thành ra có cái bài kệ mà cho chúng ta thấy rằng kêu là vô minh ái thủ tam phiền não. Vô minh nè, ái nè, thủ nè, thủ nãy giảng đó, ba câu nè. Vô minh là một, ái là hai, thủ là ba, thì ba cái đó gọi là ba cái phiền não. Vô minh ái thủ tam phiền não, hành hữu nhị chi thuộc nghiệp đạo. Hành là nãy quý vị nghe rồi đó, vô minh dân hành đó, hành là một nè, giữ lại hành hữu nè, nhớ nha. Hành hữu, hai cái chi này nè thuộc về nghiệp đạo, nhớ nè. Tùng thức trí thọ, thấy không, nhớ chữ thức không, thức nãy đó. Hành dương thức nè, thức dương danh sắc dương lục nhập dương xúc, xúc dương thọ, tùng thức trí thọ. Tinh tinh là và, tinh sanh, sanh tử, tử tức là lão tử đó, sanh nè, tử nè. Thì thất chi đồng danh nhất khổ đạo, thất chi thất là bảy, chi là chi nữa, không phải chi tiền đúng không, chi đây tức là năm cái duyên đó, nghĩa là thức nè, duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, năm cái đó đó, năm cái chi đó, kêu là năm cái chi cộng thêm với cái hai cái nữa là sanh với lại lão tử, kêu là thất chi đồng danh nhất khổ đạo. Có gì đó không, thành thử ra từ cái vô minh nè, như hồi nãy tôi nói đó, nếu mà người mà thượng căn thượng trí, người tu tập mà gọi là có một cái căn lành đời trước rồi á, thì đầu tiên người ta phải diệt vô minh trước. Một việc gì sống giữa cuộc đời này mà mơ màng màng là người ta phải làm sao để tâm cái định tĩnh. Cho nên người ta phải ngồi thiền, người ta phải tịnh niệm để cho sáng suốt, để người ta diệt cái vô minh, không cho vô minh nó nổi dậy nữa. Vô minh là gì? Là không sáng suốt. Bất cứ việc gì phải sáng suốt để mà hành động. Thì những hạng đó hạng coi như cao kỳ, nghĩa là cao lắm, mà trong phải thường đâu đó. Rồi còn nếu mà những người thường diệt cái đó không nổi, thì tất nhiên là phải diệt tham ái, diệt cố chấp. Thủ tức là bảo thủ nè, cố chấp nè. Thành ra ba cái này là nó thuộc về mê hoặc, mê lầm. Nó ba cái đó thành ra nguy hiểm. Nên có cái câu kêu là vô minh ái thủ tam phiền não. Ba cái đó là cái phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng.
chúng ta sống ở cuộc đời này, quý vị để ý coi, cái phiền não nó đi liền với lại tâm linh của chúng ta hàng ngày. Thấy chưa, là phiền não là gì? Phiền não chứa nó ngăn ngại. Phiền não là gì? Là những cái gì không vừa lòng mình, những cái gì nó rắc rối, những cái tâm mình không tỉnh được. Chứ nếu mà mình tập làm sao tâm mình có sáng, mọi việc nó xảy ra chẳng có ăn thua gì đối với mình hết. Đó, ai làm được cái đó thì mới dứt được kêu là cái mê lầm đó, kêu là phiền não trước, nghiệp trước. Nghiệp trước tức là cái những cái hành động tạo tác của đời trước, thời gian trước nữa, hiện bây giờ nó đúc kết để mình lãnh thọ ở đây, gọi là nghiệp trước. Phiền não chướng, nghiệp chướng. Ở trong cái nghiệp chướng kế đó là báo chướng. Báo là trả. Những cái gì trước kia mình gây ra, bây giờ mình phải trả. Thấy không? Nghĩa là ăn kia 8 lượng phải trả lại nửa cân. Nghe không chưa? Thấy không? Những cái gì trước kia mình tạo là bây giờ mình phải trả, kêu là báo chướng. Phiền não chướng, nghiệp chướng, nghiệp báo chướng. Mình trở lại vấn đề để quý vị thấy trong 12 nhân duyên nè. Do đó cho nên hồi nãy tôi nói đó, con người từ đó mà đến. Con người là do cái vô minh của đời trước, do cái ái cái thủ của đời trước, cũng có thể nói đời trước được. Do đó cho nên mới mang thân tới cõi này. Nhưng mà mang thân tới cõi này, có những người có thể nói rằng khá, có những người cũng có tâm hồn sáng suốt, là nhờ tuy là tạo cái hoạch này nhưng mà còn có cái phước nghiệp, chứ không phải là hoàn toàn là như là ác nghiệp. Vì vậy cho nên vô minh ái thủ tam phiền não, hành hữu nhị chi, hành với hữu hai chi thuộc nghiệp đạo chứ nghiệp nè. Nghiệp là gì? Hành động tạo tác nè, hành động tạo tác luôn. Hữu là có cũng là hành động tạo tác chứ gì nữa, hai cái chi này. Rồi cứ tạo không biết bao nhiêu nghiệp. Cái chữ nghiệp đó, như hồi nãy tôi nói, nó là hành động nè. Những cái gì nó thuộc về ý, về thân, về khẩu, ba cái đó nó là chủ chốt để mà tạo ra nghiệp. Mà cái chủ chốt thiết yếu của nó là ý. Cho nên tu hành phải làm sao mà diệt cái ý, chừa sớm chừng nào tốt chừng nào. Mà để cái ý thức của mình mà còn á là cả một vấn đề. Ý thức mà nếu còn á thì cái sự tu tập không nào khó lắm. Thành ra tâm người ta phải chuyển cái ý thức nó thành cái diệu quan sát thiết. Tu tập cho nó dễ. Rồi từ cái nghiệp này thì chắc chắn là phải chịu thọ khổ. Cho nên mới nói rằng tùng thức chí thọ tinh sanh tử, thất chi đồng danh nhất khổ đạo. Bảy cái chi đó đồng gọi đó là khổ, con đường khổ, hoặc nghiệp khổ, hoặc nghiệp, nó đi liền được. Thí dụ như tới đây chúng ta không có biết lối để mà thoát ly cái sự khổ thì tự nhiên là trở lại mê lầm. Thấy không? Mê lầm rồi tạo nghiệp thì cứ như thế. Mà biết bao nhiêu đời kiếp đó, quý vị thấy không? Biết bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu đời, chứ đâu phải nó mới đây. Cho nên bây giờ mình phải làm sao? Đức Phật ngài biết, ngài chỉ ra, thì mình bây giờ phải cố gắng làm sao? Tất nhiên là phải tu tập. Chứ mình sống ở trong cuộc đời này, quý vị thấy không? Ở đây ba cõi ngục hình hay là ba cõi chúng sinh nó mệt lắm. Tham sân bể khổ đầy tình sông mê. Cái nhiêu đó lẫn quẩn nhiêu đó, thấy không? Cho nên phải làm sao kêu là trước sau giữ trọn lời thề. Thề đây tức là lần nguyện làm sao đó. Sen vàng chín phẩm không hề lãng sao. Tất nhiên cố gắng làm sao mà lên trên chín phẩm sen vàng, chứ không thể ở dưới này hoài. Đó. Thì nói tóm lại, ở trong 12 nhân duyên này, hai cái duyên trước là vô minh duyên hành, nó thuộc về nhân quá khứ, phải không? Nhớ cái đó là kỹ để mà phân tách. Rồi từ cái thức hành duyên, thức duyên thọ, thọ duyên gì? Thức duyên danh sắc chứ, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ duyên ái. Thì năm chi đó là nó thuộc về cái quả hiện tại, rõ không? Rồi hữu với hữu, đó là cái gì nè, cái nhân hiện tại, hữu và hữu. Còn cái sanh với cái lão tử đó, đó là cái quả vị lai. Nó bây giờ mỗi người chúng ta làm thế nào, nếu mình đủ nghị lực, mình đủ tinh thần, đủ bồ đề tâm sáng suốt, mình diệt trừ vô minh. Hễ vô minh diệt là hành diệt, hành diệt là thức diệt, thức diệt là danh sắc diệt, danh sắc diệt lục, nghĩa là nó diệt. Còn nếu mà chúng ta yếu lắm á, thì cũng phải làm sao để mà bắt đầu diệt những cái tham ái, những cái cố chấp, bắt đầu như thế, để mà dù là mình chuyển nó. Thì ở trong cái pháp chuyển nó có hai, một là kêu là quán, kêu là gì đó, kêu là hoàn diệt quán với lưu chuyển quán. Thì khi chúng ta hiểu được danh từ, khi chúng ta hiểu được đạo lý, khi chúng ta hiểu được cái phương pháp thập nhị nhân duyên rồi, thì tất nhiên là mình phải bắt đầu để mình diệt cái vô minh hoặc là cái tham ái. Thì tự nhiên nó sẽ còn không có cái liên truyền tiếp nối nhân duyên. Cho nên cái bài kệ nhân duyên mà hồi trước ngài Xá Lợi Phất gặp đệ tử của Đức Phật là ngài A Thị Tỳ Kheo đó, Đức ngài Xá Lợi Phất mà ngộ được đạo lý là cũng nhờ cái bài kệ nhân duyên. Thì trong cái thập nhị nhân duyên này nó cũng nằm ở trong đó, nó không có ở ngoài ra được. Đó. Cho nên cái việc này thì chắc là quý vị hiểu sơ sơ rồi, tôi kể lại để quý vị thấy. Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên coi như là hai huynh đệ đồng thôn, đồng xã, mà là cũng đồng thời gian sinh trưởng. Thì trước đó hai ngài cũng tu về theo đạo Bà La Môn, học với ngài Sangraja, một vị coi như là một triết gia Ấn Độ rất là giỏi, rất là tài ba, rất lỗi lạc. Nhưng mà rồi cái vị Sangraja nó cứ giảng dạy hãy làm lành thì được lên cõi trời, làm ác thì xuống địa ngục, cứ như đó ông giảng hoài. Thì một hôm nọ ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất gọi là Sariputta, Mục Kiền Liên là Moggallana, mới hỏi cái vị tôn sư đó, hỏi bạch cái tôn sư, thưa cái tôn sư, không biết còn cái pháp gì nữa không, cái giáo lý gì hay là cái người nhớ gì đặc biệt hơn nữa, hay là chỉ có nhiêu đó thôi. Thì ngài Sangraja nói rằng tôi chỉ biết nhiêu đó, giảng về cái triết lý của chúng tôi nó như vậy, nó kêu là thuận thiên giả tồn, là thiên giả vong, đại khái nó như thế thôi. Do đó cho nên hai ngày đó mới không được tọa nguyện, mới ly khai cái vị tôn sư đó, đi tìm sư học đạo khác. Thì ngài Xá Lợi Phất phát tâm là đi trong cái tiểu bang ở trong cái dòng nước Ma Kiệt Đà, còn ngài Mục Kiền Liên á thì đi ngoài cái dòng nước Ma Kiệt Đà để tìm thầy. Thì trong khi đi tìm thì ngài Xá Lợi Phất được gặp trước. Thì ngài Xá Lợi Phất từ làng của ngài Xá Lợi Phất đã đi lên trên Vương Xá Thành, cái di tích gì còn bên đó, Vương Xá Thành, thì gặp ngài A Thị Tỳ Kheo là đệ tử, một trong năm vị đệ tử mà được Đức Phật độ ở tại tại chỗ nào mà Phật nói pháp lần thứ nhất đó, tại vườn Lộc Giả, Lộc Giả Quyển đó, năm vị Tỳ Kheo đó, và cái vị trẻ nhất và vị mà có thể nói rằng nhỏ tuổi nhất là A Thị Tỳ Kheo, thì gặp ngài đó. Thì ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy vị Tỳ Kheo đó, kêu là đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, coi dễ kính lắm, đi ôm mình bác cái khất thực. Thì ngài Xá Lợi Phất tới muốn hỏi, cũng như hỏi ở thầy ngài là ai, ngài ở đâu, ngài tu pháp môn gì mà coi ngài có bộ đường đường tăng tướng, đi đứng nằm ngồi quan như thế hạnh vậy đó. Nhưng mà ngài A Thị Tỳ Kheo nói, bây giờ cho phép tôi để tôi đi khất thực nữa nè, để sợ quá giờ đó, khi mà tôi sắp khất thực về rồi, độ ngọ rồi thì
Ngài muốn hỏi gì đã hỏi, chúng tôi sẵn sàng để có cái gì cũng giúp ý kiến dùng cái gì hết. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cũng yên tâm, Ngài chờ. Chờ Ngài A Thị Tỳ Kheo đi khắc thực rồi, thọ trai độ ngỡ rồi, thì Ngài Xá Lợi Phất là tới hỏi. Tôi không biết Ngài tu theo đạo nào, pháp môn nào, thầy của Ngài là ai, và có cái pháp môn gì thầy của Ngài chỉ với Ngài ngon lành không, để nói lại cho thấy. Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất thấy vị tỳ kheo kia tuy là trẻ hơn Ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà cái cách đi đứng nằm ngồi coi đoan trang lắm. Thì Ngài A Thị Tỳ Kheo mới trả lời, tôi là đệ tử của Ngài Gotama Buddha. Hiện bây giờ vị bổn sư của chúng tôi là ở trên Linh Thú Sơn. Bởi vì chư vương sát thành nó nằm ở dưới, mà Linh Thú Sơn ở trên. Ở nội thành và ngoại thành vương xá nó có chia ra năm ngọn núi Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, nó giống như ở ngoài Đà Nẵng vậy. Núi cỡ đó thôi chứ không có cao mà thấp thấp không. Thì nó bây giờ thầy tôi thuộc dòng Cam Giá. Cam Giá tức là dòng Sát Đế Lợi, dòng vua đó. Và Ngài Xá Lợi Phất hỏi, chứ thầy của tôn giả có dạy cái gì đặc biệt, cái giáo pháp gì đặc biệt không? Thì Ngài A Thị Tỳ Kheo nói, dĩ nhiên là dạy nhiều lắm, nhưng mà tôi không nhớ hết đâu. Bây giờ tôi chỉ nhớ có một câu thôi, có một bài chứ. Nếu mà Ngài chịu khó nghe thì tôi đọc rồi tôi giảng nói cho. Còn nếu mà Ngài chơi ít thì thôi. Ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng thôi, có còn hơn không, thấy không? Để nghe thử thế nào. Thì Ngài A Thị Tỳ Kheo mới đọc lên cái bài kể nhân duyên đó. Thành nên vì giảng 12 nhân duyên cho nên tôi mới nói bài kể nhân duyên là. Thì Ngài kia Ngài đọc, tức là Ngài A Thị Tỳ Kheo Ngài đọc là Dê Đà Hà Ma Hê Túc Ba Bà Ha Va Tê Săng Hê Tún Ta Tha Gà Ta A Ha Tà Săng Cha Yô Ni Dô Đô Ê Văn Va Đi Ma Ha Sa Ma Nô Ti. Đọc 4 câu, mà đọc vừa hết 2 câu đầu là Ngài Xá Lợi Phất kêu là pháp nhãn được thanh tịnh, pháp nhãn đã được thanh tịnh. Đọc 2 câu sau nữa, xong nữa là Ngài Xá Lợi Phất được chứng đệ tam quả. Đệ tam quả quý vị biết không? Biết đệ tam quả không? Đệ tam quả là quả thứ ba. Quả thứ ba là quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Quả thứ ba. Thì Ngài đó chỉ ta nghe qua một bài kể thôi, gọi là nhất văn thiên ngộ. Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất đó. Còn không biết giờ tôi đọc ra, không biết quý vị có ngộ tới cỡ nào, quả nào. Tôi đọc lại cho lần nữa ha. Dê Đà Hà Ma Hê Túc Ba Bà Ha Va Tê Săng Hê Tún Ta Tha Gà Ta A Ha Tê Săng Cha Dô Ni Dô Đô Thầy Văn Va Đi Ma Ha Sa Ma Nô Ti. Ngộ chưa? Càng nghe càng rắc rối nữa chứ ngộ gì, không có hiểu cái nghĩa gì đâu ngộ. Thấy không? Bây giờ phải giải nghĩa bằng tiếng Việt trước. Mọi việc do nhân duyên sinh. Mọi việc tất cả sự nhất. Mọi sự vật do nhân duyên sanh. Đến khi tan hoại lẫn quanh theo chiều. Đến khi tan hoại. Dạng lẫn cái câu đó cũng cao siêu lắm. Phật Đà một đấng cao siêu thường tuyên diệu lý sử niêu muôn đời. Cái câu thường vậy mà Ngài Xá Lợi Phất này ngộ một cách chu đáo lắm, cho người thấu đáo lắm chứ không phải thường đâu. Các vị tổ Trung Hoa các ngài dịch như thế này nè: chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn thường tác như thị thuyết. Nghĩa là các pháp là do nhân do duyên nó sinh ra, thân chúng ta cũng do nhân do duyên sinh ra. Đó. Đến một ngày nào đây thân chúng ta cũng từ cái nhân cái duyên nó hết rồi, nó sẽ tan rã. Đức Phật là một bậc Đại Sa Môn, thường thường ngài nhắc cái điểm đó. Thì cái bài kệ này nó bây giờ gọi là khuôn vàng thước ngọc đó người, không phải thường đâu. Bởi vì lâu nay người ta cứ nghĩ rằng thân chúng ta, cảnh vật này có lẽ là do một vị thượng đế, một vị Phạm Thiên Sinh. Nhưng mà cái bài kệ này để nói lên, bây giờ khoa học chịu lắm. Khoa học nói rằng mỗi một cái vật gì mà có ra là nó do đủ nhân, đủ duyên rồi nó mới sinh. Không có một cái vật gì mà nó tồn tại tự nhiên mà một là sinh ra một được, hay là một là sinh ra tất cả. Không có cái nào mà như vậy hết. Cho nên cái bài kệ này bây giờ đó, người ta cho là từ xưa tới bây giờ chứ không phải mới đây đâu, cho là khuôn vàng thước ngọc. Đó nghĩa là các sự các vật. Nói tới sự vật tức là nói tới thân chúng ta ở tổng đó. Sự vật là gì? Nhà, cửa, núi, sông, đất, liền, cỏ, cây, nhân, vật. Tất cả trong đó có hết á. Mọi vật do nhân duyên sinh. Chúng ta có ra đây nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ thần thức là nhân, chánh nhân. Mà không phải có cha, có mẹ, có thần thức rồi có ta đâu. Kế đó là phải nhờ, nhờ cái gì? Nhờ ăn uống, không khí, ánh sáng, nhờ những duyên. Cái đó chỉ là duyên. Chứ làm sao mà sanh ra mà nếu mà không có. Cũng như khi mà vô trong thai mẹ, đã vô trong thai mẹ là mình nếu không có những cái chất liệu gọi là giúp đỡ, gọi là cái duyên á, thì làm sao cái thai nó sinh trưởng được cho đến khi ra chào đời, được khi không lớn đó. Cho nên mọi vật do nhân duyên sinh, đến khi tan hoại lẫn quanh, nó cũng lẫn quẩn trong đó. Cái nhân duyên nó tới đó rồi thì nó phải hết. Cái đèn nó đến đó hết dầu rồi nó phải tắt. Dẫn nghiệp mãn năng chiêu nghiệp lực khiên, từ cái dẫn nghiệp, cái nghiệp đời trước rồi dẫn, nó dẫn tới mình, nó đầu sanh. Đầu sanh trong thời gian này mình ở bao lâu, nó sẽ kêu là mãn nghiệp, tức là chết, không chịu thở nữa, là chuyển qua đời khác, kêu là dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. Vì vậy cho nên chúng ta đừng có sợ, đừng có sợ nào là chết, hay là đừng có sợ bệnh, đừng có sợ hoạn nạn, đừng có sợ tai biến. Bởi vì con người sinh ra mà, như hồi nãy giờ tôi đã giảng, nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả vị lai. Hãy cái quả gì, cái nhân gì nó thuần thục thì mình phải trả cái quả. Có cái gì mà mình thấy kêu là từ chối hay phải sợ, thấy cái chuyện nó chuyện tự nhiên tại vì mình gây trước. Nếu trước kia mà mình được những cái phước nghiệp nhiều, cái nhân phước nhiều, nghiệp phước nhiều, thì tự nhiên là bây giờ đời mình sanh làm người, nhưng mà nó thuận chiều, nó kêu là nó có thể nói rằng rất có phước đầy đủ. Thành thử ra hiểu được như vậy rồi không có cái gì đáng ngại hết. Ngài Xá Lợi Phất khi nghe cái bài kệ này rồi, Ngài chứng được đệ tam quả. Sau 14 ngày Ngài nghiệm xét cái bài kệ này, Ngài bừng ngộ, Ngài chứng được A-la-hớn. Ngài đem cái bài kệ này nói lại cho Ngài Mục Kiền Liên, bởi vì Ngài Mục Kiền Liên đi vòng hoài tìm không ra. Rồi chính Ngài Mục Kiền Liên mới vừa nghe đọc qua, bởi vì hai câu đầu là hai câu chắc. Thì chúng ta bỏ cái xác thân này, chúng ta biết rằng mình sẽ về cảnh giới nào, mình sẽ sáng suốt chọn lựa một cái chỗ nào để mà mình hoặc là đi thọ sinh, hoặc là không thọ sinh đó, tức là vô khứ và vô lai đó, cố danh như lai đó, cái nghĩa nó nghĩa cao nữa, cái nghĩa nó phải giải nghĩa, nhưng không cần đi thọ sinh, cái thần thức dẫn sáng suốt cũng là một cách nữa. Còn bây giờ nếu muốn đi thọ sinh về các quả trời liên quan, hoặc là quả Phật, quả tịnh độ liên quan quá sanh, hoặc là quả trời cũng là quá sanh, dần dần thì đó nó phải tới nhị lắm, mà phải coi như là phải thiền định nhiều, phải quán tưởng nhiều, phải tịnh tâm nhiều, thì tự nhiên mỗi ngày thì những cái điểm đó chúng ta hiểu. Mà khi chúng ta hiểu được rồi, tất nhiên là ngộ, hiểu ngộ đắc pháp, dễ thôi chứ cái gì đó, tức là giải quyết được vấn đề sanh tử luân hồi. Còn bây giờ tâm chúng ta nó tối quá, không hiểu, không biết rồi đây, rồi mình chết rồi mình đi đâu, tiền lộ mang mang, vị tri hào giảng, đường trước mờ mờ đây rồi không biết mình đi đâu, do đó cho nên sợ.
Phải vậy không? Chứ nếu bây giờ tâm mình sáng rồi sợ gì đâu nữa.